SBS Việt ngữ.
Hạt giống yêu thương và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Bài hát mà quý vị đang nghe, May Glory Be to Hong Kong, được nhà báo Mạnh Kim dịch rất tuyệt vời là Nguyện Vinh Quang Quy Hương Cảng. Bài hát này được sáng tác vào những ngày đầu tháng 9 từ một người rất trẻ tự gọi mình là Thomas để tránh bị chính quyền Bắc Kinh làm khó. Và nó đã được hát vang trong các cuộc xuống đường ở Hồng Kông, được chia sẻ trên các trang mạng xã hội ở khắp mọi nơi trên thế giới từ những người ủng hộ Hồng Kông. Vào hôm thứ Hai 16 tháng 9, Hồng Kông đã bước qua 100 ngày những cuộc xuống đường biểu tình. Và ngày 17 tháng 9, cả thế giới chứng kiến cuộc điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ đặc trách Ủy ban Trung Quốc từ những người rất trẻ, các sinh viên Hồng Kông, các gương mặt đại diện cho phong trào đấu tranh dân chủ và cho tương lai Hồng Kông. Tại cuộc điều trần đại diện cho Hồng Kông gồm có Joshua Wong, Dennis Ho, Sunny Chun và bà Sharon Holm. Bên phía Quốc hội Hoa Kỳ đặc trách Ủy ban Trung Quốc tại buổi điều trần có dân biểu Jim McGovern thuộc đảng Dân Chủ, có thượng nghị sĩ Marco Rubio thuộc đảng Cộng Hòa, hai người này là đồng chủ tịch ban điều trần, có thượng nghị sĩ Todd Young của đảng Cộng Hòa ở Indiana, dân biểu Tom Suozzi của Dân Chủ và dân biểu Christopher Smith thuộc Cộng Hòa và cùng nhiều người khác. Cuộc điều trần đã được truyền hình trực tiếp trên mọi phương tiện truyền thông từ các hãng lớn đến các trang mạng xã hội. Những người nhỏ bé với những gương mặt trẻ măng đang ra trước Quốc hội Hoa Kỳ để lên tiếng tố cáo chính quyền Bắc Kinh vi phạm các cam kết mà họ đã ký với Anh về một chính sách một quốc gia hai thể chế dành cho Hồng Kông. Sự can thiệp của Bắc Kinh đã dẫn tới những cuộc xuống đường biểu tình mà dẫn đầu là những người trẻ của Hồng Kông, giới sinh viên học sinh lứa tuổi từ 15 đến 25 là lực lượng chính yếu. Trong cuộc điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ, Joshua Wong nói bà đặc khu trưởng Hồng Kông Carrie Lam chỉ là một con rối được chính quyền Bắc Kinh dựng lên.
Carrie Lam is a puppet government handpicked by Beijing.
Chúng tôi nhận thấy rằng Carrie Lam chỉ là con búp bê do Bắc Kinh dựng lên và cả chính quyền của bà. Cho dù bà Carrie Lam có rút lại dự luật dẫn độ, có cho điều tra những cuộc đàn áp của cảnh sát hoặc cho bầu cử tự do, thì tất cả không phải là từ quyết định của bà Carrie Lam. Bà Carrie Lam không phải là người ra quyết định, mà chỉ là người thừa hành mệnh lệnh của Bắc Kinh. Bà Carrie Lam hoàn toàn không có tiếng nói trong những vấn đề này. Bà ta chỉ làm theo lệnh của Bắc Kinh mà thôi.
Carrie Lam doesn't have a say on it. She's just following the order from Beijing authorities.
Tại sao người Hồng Kông cũng là người Hoa mà không thể chấp nhận Trung Quốc đại lục? Trong bài viết nghiên cứu về phong trào Dùa Vàng 2014 ở Hồng Kông, tác giả Trần Doãn Nho đã nêu lên vấn đề ngôn ngữ như một chủ trương đại lục hóa, mainlandization của chính quyền Bắc Kinh trong việc đồng hóa các lãnh thổ phụ thuộc. Ông dẫn lời của Victor Mayer, một nhà Trung Hoa học tại Đại học Pennsylvania, nói rằng Trung Quốc sử dụng chính sách đại lục hóa để xóa bỏ hoàn toàn bản sắc riêng của các vùng nhằm phục vụ sự cai trị độc quyền của họ. Có thể đi ngược một chút về lịch sử, sau khi chiếm được toàn thể lục địa từ năm 1949, chính quyền Cộng sản đã chủ trương Trung Quốc chỉ nên có một ngôn ngữ duy nhất thì mới bảo đảm được sự thống nhất quốc gia và họ chọn tiếng Quan thoại. Đến đầu năm 1992, chính quyền Bắc Kinh chính thức ban hành lệnh cấm sử dụng tất cả các phương ngữ khác trên truyền thanh và truyền hình toàn quốc. Chính sách thống nhất ngôn ngữ cùng với sự cai trị độc tài và toàn trị thì một số phương ngữ ở Trung Quốc như là tiếng Thượng Hải hay tiếng Phúc Kiến càng ngày càng ít người sử dụng và có thể biến mất trong tương lai gần. Tiếng Quảng Đông đã may mắn hơn là nhờ có Hồng Kông. Từ năm 1997, khi lấy lại Hồng Kông từ Anh, chính quyền Bắc Kinh bắt buộc Hồng Kông loại bỏ hẳn tiếng Quảng trong các lớp học. Trong một số trường còn cấm học sinh nói chuyện với nhau bằng tiếng Quảng. Lý do đưa ra rằng tiếng Quảng chỉ là phương ngữ chứ không phải là quốc ngữ. Ngôn ngữ là một yếu tố nằm trong chủ trương đại lục hóa của chính quyền Bắc Kinh với các lãnh thổ phụ thuộc. Theo Victor Ma, một nhà Trung Quốc học tại Đại học Pennsylvania, việc đại lục hóa Hồng Kông, chính quyền Bắc Kinh buộc người Hồng Kông phải thừa nhận những giá trị và tiêu chí phổ biến ở đại lục. Đối với người Hồng Kông, điều này cũng có nghĩa là xóa bỏ tự do, xóa bỏ tính đa nguyên, xóa bỏ sự tôn trọng nhân quyền và pháp luật vốn là những giá trị cốt lõi của đặc khu Hồng Kông. Nói một cách khác, đại lục hóa Hồng Kông là một cách để chính quyền Bắc Kinh cộng sản hóa Hồng Kông. Và chính quyền Bắc Kinh lặp đi lặp lại rằng người Hồng Kông phải nhìn nhận họ như là người Trung Quốc trước, chứ không phải là Hồng Kông. Chính quyền Trung Quốc thực hiện chính sách đại lục hóa Hồng Kông ở mọi phương diện. Bà Sharon Holm, giám đốc điều hành nhân quyền tại Trung Quốc và là giáo sư luật danh dự tại Đại học Luật thành phố New York, thành viên trong phái đoàn Hồng Kông điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ, trong ngày 17 tháng 9 đã dùng từ ecosystem là hệ thống sinh thái toàn diện để chỉ sự đại lục hóa mà chính quyền đại lục tiến hành với Hồng Kông.
A control state is China has built a whole ecosystem of control through the technology, through the law. We didn't even talk about the cybersecurity.
Việc kiểm soát được thực hiện theo một hệ thống sinh thái toàn bộ, từ phương tiện kỹ thuật, xã hội đến việc thiết lập các biện pháp để dân chúng tố cáo và canh chừng lẫn nhau. Một hệ thống kiểm soát toàn diện.
Reporting on each other. So there is this whole ecosystem which is pretty comprehensive that feeds each other.
Từ sau năm 1997, chính quyền đại lục Bắc Kinh đã tìm mọi cách để gửi người đến Hồng Kông học hành và định cư, tạo cơ hội cho dân đại lục trở thành người Hồng Kông nhằm gia tăng số lượng cử tri thân Trung Quốc tại Hồng Kông trong các cuộc bầu cử. Do đó, các con số sinh viên từ đại lục đến Hồng Kông học càng ngày càng nhiều. Những sinh viên đại lục này có thể trở thành công dân Hồng Kông sau 7 năm và được cấp hộ chiếu Hồng Kông trong lúc vẫn giữ hộ chiếu Trung Quốc. Theo cơ quan di trú đặc khu Hồng Kông, thì công dân Hồng Kông có thể ra vào 166 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới mà không cần các thủ tục xin và thị thực visa. Passport Hồng Kông luôn nằm trong top 16 cuốn sổ thông hành có giá trị nhất toàn cầu. Ngoài chuyện gửi sinh viên sang Hồng Kông du học, nhà cầm quyền Bắc Kinh còn khuyến khích dân chúng từ đại lục sang Hồng Kông để đầu tư làm việc du lịch và định cư ở Hồng Kông. Thống kê của Sở Du lịch Hồng Kông cho biết chỉ riêng năm 2013 có đến hơn 40 triệu người đại lục sang Hồng Kông du lịch, tăng gần 17% so với năm trước đó, gấp 7 lần dân số Hồng Kông. Michael Changani trên tờ South China Morning Post cho biết hầu hết những người đến từ đại lục không phải là khách du lịch thực sự mà họ là những người đi mua sắm. Hơn thế nữa, ông dùng cái từ là những con châu chấu mua sắm local shopper, có nghĩa là những khách du lịch đại lục này đến là mua sạch, mua cho bằng được, một hình thức vơ vét hàng hóa mà không quan tâm đến người khác. Không chỉ chuyện mua sắm, người đại lục đến Hồng Kông còn để sinh đẻ. Mang thai ở đại lục, sinh đẻ Hồng Kông, mục đích để đứa con của họ được ra đời ở đất Hồng Kông, được hưởng tất cả những quyền lợi về y tế, giáo dục của Hồng Kông. Cũng tờ South China Morning Post ngày 20 tháng 2, 2019 cho hay, hệ thống y tế Hồng Kông đã quá tải và thiếu bác sĩ trầm trọng, thiếu phòng, dân Hồng Kông phải kéo dài thời gian chờ đợi để được khám bệnh và chữa bệnh do vấn nạn bệnh nhân đại lục chiếm lĩnh các bệnh viện Hồng Kông. Chính sách y tế Hồng Kông là miễn phí không chỉ cho dân Hồng Kông mà còn cho những người thường trú và cho cả những người từ đại lục sang. Do đó, việc một lượng lớn dân đại lục qua sinh đẻ đã tiêu tốn một khoản chi phí khổng lồ lên tiền thuế của người Hồng Kông. Vấn đề đại lục hóa buộc người dân Hồng Kông không được nói tiếng Quảng mà phải nói tiếng Quan Thoại, là một cách xóa bỏ căn cứ của người Hồng Kông đã khiến người Hồng Kông phải lên tiếng. Dự luật chỉ là một bước nữa mà chính quyền Hồng Kông đã đổ dầu vào ngọn lửa bất mãn của dân Hồng Kông. Hàng ngàn người đã xuống đường tuần hành ôn hòa, nêu lên yêu cầu duy nhất của họ là đòi bãi bỏ dự luật dẫn độ. Thế nhưng, như Joshua Wong đã nói tại cuộc điều trần ở Quốc hội Hoa Kỳ, chính sự phớt lờ của chính quyền Hồng Kông với tiếng nói của người dân đã buộc người Hồng Kông tiếp tục xuống đường và những cuộc đụng độ đã xảy ra.
Just let me explain what's on the mind of the young generation.
Tôi xin được chia sẻ những gì mà những người trẻ Hồng Kông suy nghĩ. Vào thời điểm mà kết thúc phong trào dù vàng, có rất là nhiều người trẻ vẫn hy vọng rằng tiếng nói của họ, nguyện vọng họ sẽ được nghe thấy. Ngoài cái chuyện xuống đường và biểu tình, những người trẻ Hồng Kông đã chính thức đề đạt những nguyện vọng của mình, mong muốn có một hệ thống pháp luật minh bạch và dân chủ tự do. Họ đã ứng cử vào hội đồng lập pháp, thế nhưng họ đã bị loại ra, bị bắt ở tù, ngay cả chính bản thân tôi. Tôi đã ứng cử vào kỳ bầu cử sắp tới, thế nhưng tôi không tin chắc rằng mình có cơ hội bởi vì Bắc Kinh là loại chúng tôi tham gia vào chính quyền, loại bỏ tiếng nói Hồng Kông trong chính quyền của Hồng Kông. Và họ đã đẩy những người trẻ trở thành những người bất đồng chính kiến. Những cuộc xuống đường trong năm 2019 là một sự tiếp nối phong trào dù vàng. Những gương mặt trẻ Hồng Kông Hoàng Chi Phong hay Joshua Wong
lúc đó 17 tuổi, Chu Vĩnh Khang, tức Alex Chu, Nathan Lowe, Angel Chu lúc đó 15 tuổi đã nổi lên từ đó. Họ tiếp tục là những người đấu tranh, đi đầu trong các cuộc đấu tranh dân chủ trong năm 2019, dù trước đó họ bị đánh đập, bị bỏ tù. Từ lúc những cuộc biểu tình nổ ra, tính từ tháng 4 năm nay, đã có hơn 1.500 người bị bắt và ít nhất là 10 người bị chết. Một số cái chết là do người Hồng Kông đã tuẫn tiết để phản đối việc Hồng Kông bị Bắc Kinh chi phối, cộng sản hóa Hồng Kông và xóa sổ bản sắc của người dân Hồng Kông. Ngày 10 tháng 8, thế giới chứng kiến Trung Quốc huy động hàng ngàn binh lính và hàng trăm xe quân sự tập trung tại Thẩm Quyến như là một sự đe dọa trực tiếp sẵn sàng tràn qua Hồng Kông. Song song với hành động đe dọa này thì cảnh sát Hồng Kông tăng cường dùng bạo lực trấn áp người biểu tình. Vào tuần thứ Bảy, các cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ nổ ra khắp nơi đã khiến bà Carrie Lam phải tuyên bố là hủy bỏ hoàn toàn dự luật dẫn độ. Thế nhưng, đối với người Hồng Kông, tuyên bố này đã quá muộn và quá trễ bởi vì những cuộc biểu tình đã biến họ trở thành cái gai của chính quyền đại lục. Họ không còn chỗ để lùi bước, họ chỉ còn có chọn lựa hoặc là rời bỏ Hồng Kông hoặc là nhượng bộ. Và họ đã chọn ở lại và tiếp tục cuộc chiến đấu.
The movement is far from over because it has long moved beyond one bill.
Phong trào biểu tình sẽ còn lâu mới kết thúc bởi vì nó không còn là vì một dự luật dẫn độ hay vì bất cứ cá nhân nào. Đòi hỏi quan trọng nhất của chúng tôi bây giờ là quyền tự do bầu cử. Việc chính quyền Hồng Kông không có người đại diện của người dân là nguyên nhân của mọi vấn đề. Hồng Kông đang đứng trước một thời điểm quan trọng. Chưa bao giờ người dân Hồng Kông đặt nhiều kỳ vọng và chấp nhận nguy hiểm như thế này. Chúng tôi đang phải đối mặt với quân đội khổng lồ của Trung Quốc được đưa tới ngay sát biên giới tại Thâm Quyến. Chủ tịch Tập Cận Bình khó có khả năng hành động cứng rắn trước ngày Quốc Khánh vào tháng 10, nhưng không ai có thể biết điều gì sẽ có thể xảy ra sau đó.
Trong những ngày tháng 9, thế giới chứng kiến những cuộc di chuyển cấp tập của những người trẻ Hồng Kông ra nước ngoài, những cuộc vận động ở Đức, ở Úc, ở Anh, ở Liên Hợp Quốc và mới đây ở Quốc hội Hoa Kỳ cho thấy những người trẻ này thực sự trưởng thành quyết liệt và khôn ngoan. Thông điệp họ đưa ra là hãy bảo vệ giá trị phổ quát, mà Hồng Kông là tuyến đầu đang bị đe dọa. Dennis Ho, thành viên trong đoàn điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ, kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ chấm dứt tình trạng giao dịch, đặc biệt vốn dành nhiều ưu đãi mà chính phủ Hoa Kỳ dành cho Hồng Kông.
It is a global fight. We are in the front lines of this global fight to protect these.
Đây không phải là cuộc chiến của riêng người dân Hồng Kông mà là cuộc chiến toàn cầu để bảo vệ những giá trị mà chúng ta trân trọng. Vì thế hy vọng rằng việc thông qua đạo luật dân chủ và nhân quyền Hồng Kông sẽ tạo ra động lực để người dân ở các quốc gia khác có thể tham gia vào việc bảo vệ các giá trị mà các chế độ toàn trị độc tài đang phá hủy.
Actually destroying these values on the daily basis.
Với những lập luận cho rằng Hồng Kông đang tìm kiếm sự can thiệp của ngoại bang, cô Dennis Ho cho biết việc lên tiếng của họ là một sự lựa chọn cho quyền sống của họ.
Đây không phải là một lời biện hộ cho cái gọi là sự can thiệp của nước ngoài, cũng như tìm kiếm độc lập cho Hồng Kông. Đây là tiếng nói cho quyền con người phổ quát. Đây là tiếng nói cho nền dân chủ. Đây là tiếng nói cho sự tự do lựa chọn.
Trong ngày điều trần tại Quốc hội Mỹ, Joshua Wong nói, đây không phải là chuyện của cánh hữu hay cánh tả, mà đây là vấn đề của lẽ phải.
I strongly realize now is the time for the US Congress to pass the Hong Kong Human Rights and Democracy Act.
Tôi nhận thấy rằng đây chính là thời điểm để Quốc hội Hoa Kỳ thông qua đạo luật dân chủ và nhân quyền Hồng Kông. Và tôi cũng hy vọng Hoa Kỳ sẽ ưu tiên các vấn đề nhân quyền trong các chính sách đối ngoại với Trung Quốc, đặc biệt trong tình cảnh hiện giờ. Người dân Hồng Kông không chỉ bị đàn áp về chính trị mà còn về nhân quyền. Tôi nhớ lần đầu tiên khi tôi ở tù, 2 năm trước, tôi xem tin tức trên TV về việc Bắc Kinh bỏ giới hạn nhiệm kỳ của chủ tịch nước. Tôi nhận ra rằng người đang nhốt tôi trong tù, người đang cai trị độc tài, độc đoán ở Trung Quốc, chủ tịch Tập Cận Bình, bây giờ sẽ trở thành hoàng đế Tập.
Trong ngày điều trần tại Quốc hội Mỹ, Joshua Wong nói, đây không phải là chuyện của cánh hữu hay cánh tả, mà đây là vấn đề của lẽ phải.
I strongly realize now is the time for the US Congress to pass the Hong Kong Human Rights and Democracy Act.
Tôi nhận thấy rằng đây chính là thời điểm để Quốc hội Hoa Kỳ thông qua đạo luật dân chủ và nhân quyền Hồng Kông. Và tôi cũng hy vọng Hoa Kỳ sẽ ưu tiên các vấn đề nhân quyền trong các chính sách đối ngoại với Trung Quốc, đặc biệt trong tình cảnh hiện giờ. Người dân Hồng Kông không chỉ bị đàn áp về chính trị mà còn về nhân quyền. Tôi nhớ lần đầu tiên khi tôi ở tù, 2 năm trước, tôi xem tin tức trên TV về việc Bắc Kinh bỏ giới hạn nhiệm kỳ của chủ tịch nước. Tôi nhận ra rằng người đang nhốt tôi trong tù, người đang cai trị độc tài, độc đoán ở Trung Quốc, chủ tịch Tập Cận Bình, bây giờ sẽ trở thành hoàng đế Tập.
Sau cuộc điều trần thì Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đã tổ chức một cuộc họp báo với các thành viên của đoàn đại diện Hồng Kông. Trong đó bà lên tiếng ủng hộ đạo luật nhân quyền và dân chủ cho Hồng Kông.
Nếu chúng ta không lên tiếng ủng hộ nhân quyền ở Trung Quốc chỉ vì lợi ích thương mại, chúng ta mất hết thẩm quyền đạo đức để lên tiếng cho nhân quyền ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Vì thế, chúng tôi cảm ơn các nhà lãnh đạo dân chủ Hồng Kông đã thách thức lương tri không chỉ của chính phủ Trung Quốc mà lương tri của cả thế giới. Bằng cách thông qua đạo luật nhân quyền và dân chủ Hồng Kông, chúng ta gửi một thông điệp rất rõ ràng đến cho người dân Hồng Kông. Đó là người Mỹ ủng hộ sứ mạng tìm công lý và tự do của các bạn.
Hàng triệu người xuống đường ở Hồng Kông, không chỉ sinh viên mà giới công chức, luật sư, nhân viên hàng không, nhân viên y tế, những người già, tất cả đều xuống đường. Họ thay nhau tuần hành bãi khóa, bãi sở và che chắn cho nhau trong những vụ đụng độ với cảnh sát. Họ nhặt rác, lau dọn các khu vực công cộng sau những cuộc tuần hành. Họ xin lỗi khách du lịch vì những bất tiện và họ hát lên những lời mong muốn được sống tự do. Bài hát Nguyện Vinh Quang, Quê Hương Cảng được sáng tác vào những ngày đầu tháng 9 là do một sinh viên 20 tuổi tự gọi mình là Thomas đã được hát lên khắp nơi trong những cuộc xuống đường ở Hồng Kông và được chia sẻ khắp nơi trên các trang mạng xã hội để ủng hộ những người Hồng Kông xuống đường giành quyền sống cho mình. Bài hát trầm hùng và rất thiện lành, không sắc máu, giai điệu và ca từ nói là một khát khao được sống tự do, được xây dựng một sự phồn thịnh cho hương cảng và như vậy đã là một đóng góp cho nhân loại. For the tears that we shed on this soil, for the anguish we had in this turmoil, we keep our heads up, our voices strong, may freedom root in Hong Kong. For the Hồng Kông đang ở tuyến đầu của một cuộc đấu tranh dân chủ, không chỉ cho thế giới dân chủ mà cho cả những người Trung Quốc đại lục. Không phải tất cả những sinh viên đại lục tới Hồng Kông học đều bị tẩy não. Tinh thần Lưu Hiểu Ba, ngọn lửa Thiên An Môn vẫn được ấp ủ trong một bộ phận người Hoa đại lục. Bà giám đốc điều hành nhân quyền tại Trung Quốc Sharon Holm nói rằng không phải tất cả những người Hoa sống trong chính quyền cộng sản đều mất hết ý niệm về giá trị dân chủ, và nếu Hồng Kông giữ vững được tuyến đầu thì sẽ có một ảnh hưởng rất quan trọng cho những người trẻ yêu dân chủ ở đại lục có được cơ hội để lên tiếng.
Mainlanders participate in the demonstrations, and I can tell you when they participate in the demonstrations in Hong Kong.
Người đại lục tham gia vào các cuộc biểu tình. Tôi có thể nói với quý vị là khi họ tham gia vào các cuộc biểu tình, hàng triệu người như vậy, thì cha mẹ họ ở đại lục sẽ bị gõ cửa nhà và được thăm viếng bởi những nhân viên an ninh địa phương. Những người này nói rằng, con gái hay con trai của ông bà tham gia vào các cuộc tuần hành, hãy nói chúng nó thôi đi. Vì vậy mà cả hai giới, người Hồng Kông và những người Hoa ở Hồng Kông, không như những gì mà quý vị thấy trên truyền thông là họ biểu tình và chống đối nhau. Chính những người Hồng Kông cảm thấy mình có thêm tự tin khi thấy là Bắc Kinh đang lo sợ một điều gì đó. Vì lo sợ cho nên Bắc Kinh kiểm soát tất cả mọi thứ, và họ nhận ra rằng họ không thể kiểm soát tất cả mọi thứ được, bởi vì ai cũng có thể truy cập thông tin ngoài luồng bằng VPN. Vấn đề là những người Hoa ở đại lục từ những ngày đầu của tháng 6 đã thể hiện sự ủng hộ của họ cho phong trào dân chủ của Hồng Kông trên mạng. Và chuyện gì đã xảy ra cho họ? Họ bị bắt bớ, bị nhốt, bị đe dọa các kiểu. Và họ cũng nhận thấy rằng, cho dù chính quyền Hồng Kông có thực hiện chính sách công an trị đi nữa, thế nhưng không thể dập tắt được những cuộc biểu tình. Và cảnh sát hay chính quyền Bắc Kinh cũng không có cách nào ngăn chặn được những người Trung Hoa đại lục, những người đang nhìn thấy những gì đang diễn ra ở Hồng Kông, những người không sợ hãi và sẵn sàng trả giá để ủng hộ phong trào Hồng Kông. Bởi vì họ hiểu rằng, một khi Hồng Kông có thể giữ vững hàng ngũ, thì người đại lục muốn dân chủ và tự do cũng có thể có cơ hội. Người Hồng Kông đang ở tuyến đầu.
And the mainlanders who also want democracy and freedom can also have a chance, but Hong Kongers are the front line.
Một khi tuyến đầu được giữ vững thì giá trị dân chủ sẽ không bị đồng tiền và quyền lực của Trung Quốc quản chế. Trung Quốc không thể thúc đẩy các luật lệ và ưu tiên của họ ở nước ngoài, sử dụng quyền lực kinh tế của họ để buộc các nước thuận theo giá trị cộng sản của họ. Người Hồng Kông chọn ở lại, chọn chiến đấu. Họ không muốn bỏ đi để rồi suốt đời sống lưu vong ở xứ người. Suốt đời nhìn về quê hương với một niềm thương nhớ không nguôi. Suốt đời mang trong lòng một mối hận thù với cộng sản. Người Hồng Kông không muốn mình như Tây Tạng, như Tân Cương, bị xóa sổ bản sắc của mình, bị đồng hóa hoàn toàn vào Hán tộc. Và để rồi, lịch sử nhân loại phải có thêm một chương đẫm máu và đau buồn. Những người trẻ Hồng Kông thay vì chọn đi ra nước ngoài, họ đã ở lại, họ chọn để chiến đấu trên quê hương mình. Ở cái tuổi đang ăn, đang chơi, ở cái tuổi để học hành, để mơ mộng, để yêu đương, để làm thơ, viết văn và nghe nhạc, họ đã nói về chính trị, về nhân quyền, về dân chủ và nhân phẩm con người. Những gương mặt trẻ măng đang gánh vác vận mệnh quê hương trên vai họ với một ước nguyện duy nhất, nguyện vinh quang đem về Hồng Kông, vì họ biết rằng nếu họ bỏ Hồng Kông ra đi thì mãi mãi suốt cuộc đời này họ sẽ không bao giờ sống yên với một Hồng Kông bị cộng sản hóa.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.